Trong chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên vào năm 2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phát biểu rằng chúng ta sống cùng nhau 5.000 năm nhưng lại bị chia cắt 70 năm. 70 năm không quá dài nhưng lại khiến sự ngăn cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trở nên gần như vô tận. Lịch sử của cuộc phân chia này là như thế nào? Thái độ của người dân Hàn Quốc với khả năng thống nhất hai miền Nam Bắc ra sao? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết Hàn Quốc, cơ hội nào cho việc thống nhất một dân tộc của tác giả Huỳnh Quang Khánh Trân nhé. Để bài viết chi tiết và dễ hiểu hơn, sau khi cân nhắc kỹ, Spyroom xin phép bổ sung thông tin chi tiết hơn về việc bán đảo Triều Tiên bị chia cắt trong khoảng thời gian bị Nhật và sau đó là Liên Xô, Mỹ chiếm đóng, đồng thời thêm giải thích về định nghĩa cánh tả và cánh hữu. Còn bây giờ, chúng mình cùng bắt đầu video nhé. Lịch sử chia cắt. Đất nước chia đôi. Năm 1910, khi Joseon, triều đại phong kiến cuối cùng của Triều Tiên sụp đổ, đế quốc Nhật Bản đã tiến hành chiếm đóng bán đảo này. Nhật Bản đã phân chia bán đảo làm hai khu vực phía Bắc và phía Nam vĩ tuyến 38 để quản lý. 35 năm sống trong sự thống trị của Nhật Bản, người dân Đại Hàn thành lập nhiều tổ chức đấu tranh vì độc lập. Những phong trào biểu tình, những hội nhóm sinh viên yêu nước được thành lập nhiều cả ở trong nước lẫn ngoài nước. Và thời cơ ngàn năm có một đã đến, cơ hội để đất nước độc lập. Nhật tuyên bố đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện. Cứ ngỡ rằng cái tên Joseon với ý nghĩa bình minh tươi mới sẽ mở ra một thời đại chẳng còn chia rẽ. Nhưng chỉ sau 35 năm, khi bình minh lụi tàn, bán đảo này lại một lần nữa rơi vào tình trạng chia đôi đất nước. Mà sự chia đôi lần này thậm chí còn khó hàn gắn hơn gấp hàng trăm vạn lần. Cuối năm 1945, tại hội nghị Moskva, phe đồng minh tán thành việc cho phép Liên Xô, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Anh tham gia quản lý bán đảo Triều Tiên 5 năm trước khi quốc gia này được tiến đến độc lập thực sự. Theo đó, với ranh giới là vĩ tuyến 38, phần miền Bắc của bán đảo sẽ do Liên Xô quản lý, còn phần miền Nam do Mỹ kiểm soát. Người dân Triều Tiên đổ xô xuống đường biểu tình, đòi độc lập ngay lập tức. Nhưng Đảng Cộng sản Triều Tiên đứng đầu ở miền Bắc lại ủng hộ việc quản lý 5 năm này vì họ có liên hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Liên Xô. Nhưng tình hình ở miền Nam lại hoàn toàn khác. Người dân miền Nam liên tục biểu tình và lên án hành động chia đôi đất nước của phe đồng minh, đòi được độc lập và thống nhất ngay lập tức. Những cuộc biểu tình vũ trang cũng nổ ra nhằm chống lại sự quản chế của Hoa Kỳ và phản đối chính phủ lâm thời Lý Thừa Vãn vì không muốn đất nước bị chia hai. Mặt khác, ngay trong nội bộ của chính quyền Lý Thừa Vãn cũng phản đối chế độ ủy trị của Hoa Kỳ lên đất nước. Ông và nhóm của ông cho rằng 35 năm dưới sự thống trị của Nhật Bản đã quá đủ, Đại Hàn không thể tiếp nhận thêm bất kỳ một sự quản chế từ một quốc gia ngoại bang khác. Kết quả, Hoa Kỳ quyết định rút ngắn thời hạn ủy trị và tổ chức tổng tuyển cử ở miền Nam. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1948, nhà nước Đại Hàn Dân Quốc chính thức được thành lập ở miền Nam. Lý Thừa Vãn trở thành tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc. Trước diễn biến trên, Bắc Hàn cũng đáp trả lại bằng một cuộc bầu cử quốc hội. Tháng 9 năm 1948, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố thành lập, đứng đầu là Kim Nhật Thành, một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Nhật suốt 20 năm. Liên Xô chấp thuận và gia tăng ủng hộ với Kim Nhật Thành ở miền Bắc. Trước đó, Kim Nhật Thành đã tiến hành một cuộc cải cách ruộng đất. Cuộc cải cách ruộng đất này dù ít bạo lực hơn so với những cuộc cải cách tương tự ở Trung Quốc và Việt Nam, nhưng vẫn dẫn đến việc nhiều người chạy trốn khỏi quốc gia này. Ước tính có khoảng 400.000 người đã bỏ miền Bắc chạy xuống miền Nam trong thời kỳ trên. 3 năm nội chiến. Có thể nói, nội chiến Triều Tiên là một cuộc chiến diễn ra với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Cùng quyền kiểm soát lãnh thổ liên tục bị thay đổi. Riêng Seoul đã đổi chủ lên tới 4 lần. Kim Nhật Thành luôn muốn thống nhất bán đảo Triều Tiên, nhưng Stalin thì do dự vì không muốn bị lôi vào một cuộc chiến với Mỹ. Giữa năm 1949, Kim Nhật Thành đã gây áp lực với Liên Xô rằng thời cơ thống nhất bán đảo Triều Tiên đã đến. Bắc Triều Tiên cần sự hỗ trợ của Liên Xô để có thể mở một cuộc tiến công xuống miền Nam. Cuộc tấn công phủ đầu của quân đội nhân dân Triều Tiên xảy ra vào sáng sớm ngày Chủ nhật 25 tháng 6 năm 1950 bằng cách bất ngờ vượt qua vĩ tuyến 38, đồng thời được hậu thuẫn bởi một trận địa pháo bắn phá dữ dội về phía miền Nam. Trong những ngày đầu, quân đội miền Nam thua thiệt về quân số lẫn vũ khí. Tinh thần chiến đấu giảm sút và lòng trung thành với chính phủ Lý Thừa Vãn lung lay. Quân đội đã tháo lui toàn bộ và đào ngũ sang Bắc Triều Tiên. Chính phủ Lý Thừa Vãn và các quan chức cấp cao cũng chạy khỏi Seoul. Quân đội Bắc Triều lúc đó đã chiếm được 95% lãnh thổ bán đảo. Tuy nhiên, việc chính phủ Lý Thừa Vãn đầu hàng, quân đội miền Nam giải tán và đất nước thống nhất đã tan thành mây khói khi quân đội Hoa Kỳ quyết định tham chiến để giúp đỡ miền Nam. Sau khi Hoa Kỳ tham chiến, Nam Triều đã lấy lại được phần lớn lãnh thổ. Quân đội Mỹ đã đẩy lui quân Bắc Triều đến vĩ tuyến 38. Đến năm 1953, Hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên được ký kết. Dù chỉ trong vỏn vẹn vài năm nội chiến, nhưng số người thương vong và hậu quả cuộc chiến đã để lại gấp nhiều lần so với khoảng thời gian 35 năm bị Nhật chiếm đóng. Theo The New York Times, cuộc chiến tranh Triều Tiên kéo dài trong vòng 3 năm, thiệt hại về người và của hết sức nặng nề. Ước tính có khoảng 5 triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến này. Trong đó, tỷ lệ thương vong của người dân thường còn cao hơn cả trong Thế chiến thứ hai. Điều này xảy ra là vì, trong chiến tranh Triều Tiên, thường xảy ra những cuộc thảm sát, ném bom vào khu nhà dân, tạo nên những mồ chôn tập thể và gây ra số lượng thương vong cao ngất ngưỡng. Xung đột Nam Bắc. Nhiều người cho rằng việc thống nhất hai miền Nam Bắc sẽ chỉ là mơ ước, nhất là khi Triều Tiên liên tục tự tách mình ra khỏi quan hệ quốc tế. Người dân ở đó hoàn toàn mù mờ về thế giới bên ngoài, đồng thời bị thần thánh hóa những lời tuyên truyền của gia tộc Kim. Tuy nhiên, tình hình thực tế còn phức tạp hơn thế, với những động thái không lường trước từ Triều Tiên. Điều này đã tạo nên những thay đổi trong chính sách của Hàn Quốc với Triều Tiên, kéo theo đó là sự thay đổi trong thái độ của người dân Hàn Quốc về nửa còn lại. Thái độ của người dân Hàn Quốc về Triều Tiên. Thế hệ sinh trưởng trong chiến tranh. Thế hệ sinh ra trước hoặc ngay khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ thường có khuynh hướng bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và căm ghét với Triều Tiên. Họ luôn muốn chính phủ phải có phản ứng cứng rắn trước bất kỳ thái độ gây hấn nào từ miền Bắc. Trong khoảng thời gian giới quân sự nắm quyền ở Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên luôn được miêu tả như mối lo ngại cho người dân Hàn Quốc. Vào những năm 1960 ở miền Nam, học sinh cũng luôn được giáo viên nhắc nhở về một thế lực nguy hiểm ở phương Bắc. Những lời cảnh báo này không hề vô căn cứ mà đã trở thành hiện thực. Vào ngày 21 tháng 1 năm 1968, 31 đặc công tinh nhuệ của Bắc Triều đã đột kích qua biên giới với ý định tấn công dinh tổng thống và ám sát tổng thống đương nhiệm Park Chung-hee. Nói về vấn đề quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, cựu tổng thống Lý Thừa Vãn đã chia sẻ rằng không thể thỏa hiệp và Nam Triều, Bắc Triều không thể cùng tồn tại. Vì không thể thỏa hiệp nên chỉ có thể xem như kẻ thù sinh tử, nên hoàn toàn có thể hiểu được khi những người Hàn Quốc lớn tuổi, tức những người sinh trưởng trong giai đoạn này, có khuynh hướng tin rằng không có khả năng hòa giải với miền Bắc. Việc Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự rải rác trên lãnh thổ Hàn Quốc là điều cần thiết để chống lại cuộc tấn công của Triều Tiên. Thế hệ 386. Thế hệ 386 được dùng để chỉ những người sinh ra trong thời hậu chiến. Cụm từ 386 được tạo ra vào thập niên 1990, chỉ những người đang ở độ tuổi 30, vào đại học những năm 80 và sinh ra vào thập niên 1960. Điển hình của những người thuộc thế hệ này là họ nghi ngờ Hoa Kỳ đã nhúng tay vào vấn đề bán đảo Triều Tiên. Họ cảm thấy Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm cho tình trạng chia đôi đất nước và việc theo đuổi sự thống nhất là việc riêng của Triều Tiên và Hàn Quốc. Đối với thế hệ trước đó, những người chỉ suy nghĩ đơn thuần theo hướng tư bản không đồng thuận với Cộng sản và miền Bắc không đồng thuận với miền Nam, thì thế hệ 386 hoàn toàn theo phe cánh tả, xu hướng chính trị dựa trên chủ nghĩa cao bằng với mục tiêu hướng tới sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Ngược lại, với cánh tả là cánh hữu. Đây là xu hướng chính trị dựa trên cơ sở của luật tự nhiên, truyền thống, với mục tiêu hướng tới sự giàu có cho toàn xã hội, dù điều này có thể gây ra bất bình đẳng. Đây cũng là tư tưởng của thế hệ sinh trưởng trong chiến tranh. Chính sách của Hàn Quốc với Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc liên tục thay đổi phương cách để tiếp cận với vấn đề Triều Tiên, từ công khai thù địch đến chính sách ánh dương của các đời tổng thống Kim Dae-jung và Noh Myung-hyun. Kim Dae-jung đắc cử tổng thống vào tháng 12 năm 1997. Kim khởi xướng chính sách ánh dương. Ông tiếp cận Triều Tiên với mong muốn xây dựng mối quan hệ hòa hoãn hơn, từ đó cải thiện những hành vi hiếu chiến của chính phủ nơi đây. Nhiều cử tri lớn tuổi xem đây là một hành động nhân nhượng nguy hiểm, nhưng đối với thế hệ 386 thì chính sách của Kim rất có khả năng sẽ đem đến một thời kỳ hòa bình. Mục tiêu của chính sách này là giảm trừ mối đe dọa từ phía Bắc thông qua hòa giải. Bắc và Nam Triều Tiên chia sẻ với nhau cả ngàn năm lịch sử văn hóa và vẫn có quan niệm là người chung một nước. Thái độ của người dân cũng dần thay đổi với thực tế là Triều Tiên đã tụt hậu rất xa so với Hàn Quốc và là một quốc gia cần giúp đỡ. Cho đến giữa năm 1970, Bắc Triều Tiên có nền kinh tế lớn hơn Hàn Quốc, nhưng trong khi miền Nam tiếp tục phát triển thần kỳ, thì kinh tế miền Bắc lại trì trệ và sa sút chóng mặt vào những năm 1990. giữa thập niên 1990, ước tính có khoảng 500.000 đến 2 triệu người chết vì nạn đói. Khi Tổng thống Kim thăm Bình Nhưỡng trong hội nghị thượng đỉnh năm 2000, Kim Dae-jung mang theo món quà là 500 triệu USD. Sau đó, ông giải thích về sự hào phóng này. Một người anh giàu có không nên đến thăm người em nghèo mà không mang theo gì. Hành động gây hấn từ Triều Tiên, xung đột Nam Bắc bùng nổ. Trong suy nghĩ của người dân Hàn Quốc, chính sách Ánh Dương đã thất bại khi Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân vào năm 2006. Lee Myung-bak, Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm, đã tiến hành một chính sách cứng rắn hơn. Ánh Dương kết thúc và chính sách viện trợ bãi bỏ trừ khi Triều Tiên dừng sản xuất vũ khí hạt nhân. Lee cũng ủng hộ mạnh mẽ chính sách cấm vận của Hoa Kỳ lên Bắc Triều Tiên. Dù vậy, Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và làm lơ lệnh cấm của Hoa Kỳ bằng việc tiếp tục giao thương với Trung Quốc, đồng minh duy nhất lúc bấy giờ. Hơn thế, Tổng thống đương nhiệm lúc ấy của Triều Tiên là Kim Jong-il đã đáp trả lại sự phản đối từ Hàn Quốc theo cách khiến cả quốc tế kinh ngạc. Cụ thể, các hoạt động bạo lực của Triều Tiên lên Hàn Quốc vốn đã dừng lại kể từ vụ đánh bom một máy bay của Korean Air vào năm 1987, khiến 115 người thiệt mạng. Nhưng đến năm 2010, Kim Jong-il được cho là đã ra lệnh hai cuộc tấn công vào Hàn Quốc. Cuộc tấn công đầu tiên là vào tàu hộ tống hải quân Chonan, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Trước sự kiện này, miền Bắc im lặng, không thừa nhận. Điều này khiến xã hội Hàn Quốc càng trở nên chia rẽ. Những người lớn tuổi và cánh hữu cảm thấy Bắc Triều Tiên đã gây ra sự kiện đó, trong khi những người trẻ và cánh tả lại nghi ngờ điều này. Nhiều người cánh tả nghi ngờ rằng vụ đắm tàu là một phần âm mưu của Tổng thống Lee nhằm củng cố sự ủng hộ cho chính sách cứng rắn với Triều Tiên. Vụ tấn công thứ hai thì có chứng cứ rõ ràng hơn. Ngày 23 tháng 11 năm 2010, quân Bắc Triều Tiên đã nã đạn vào đảo Yeongpyeong nằm ở eo biển đang tranh chấp do miền Nam quản lý. Hai quân nhân hy sinh, nhưng quan trọng hơn, hai người dân vô tội của Hàn Quốc cũng thiệt mạng. Với những người ở độ tuổi 20 và 30 ở Hàn Quốc chỉ biết đến hòa bình, thì việc Triều Tiên có thể tấn công quốc gia họ hoàn toàn là một cú sốc. Một người trẻ Seoul vốn ủng hộ chính sách Ánh Dương đã nói: "Tôi không thể tin rằng họ có thể tấn công chúng tôi như vậy. Chính phủ đáng lẽ nên đáp trả mạnh mẽ hơn." Vụ tấn công Yeongpyeong là một sự thức tỉnh cho người dân Hàn Quốc về độ nguy hiểm của người anh em Triều Tiên. Sau khi sự kiện tấn công Yeongpyeong xảy ra, theo Viện Nghiên cứu Đông Á, hơn 68% số cử tri ủng hộ Hàn Quốc trả đũa quân sự và 39% muốn tấn công trên không. Khả năng thống nhất bán đảo Triều Tiên. Hiện nay, chính sách Ánh Dương đã dừng và sẽ không bao giờ trở lại. Hơn nữa, thái độ của người dân cũng dần trở nên cứng rắn hơn. Gần 10% người Hàn Quốc phản đối việc tiếp tục viện trợ cho Triều Tiên. Việc miền Bắc tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và chính sách ngoại giao nóng lạnh không che đậy, cũng như sự kiện Yeongpyeong, cuối cùng đã dẫn đến việc dân chúng Hàn Quốc mất kiên nhẫn. Dù thế hệ 386 hiện nay vẫn tiếp tục ưa chuộng hòa bình, nhưng một diễn tiến thú vị đó chính là thái độ tiêu cực của người trẻ tăng dần với Triều Tiên. Đây là một thái độ phổ biến và được hoan nghênh xét về phương diện trưởng thành chính trị của người dân. Thế hệ 386 đã phải than phiền về thế hệ trẻ hiện nay và cho rằng họ bảo thủ. Nhưng như một nhạc sĩ trẻ ở Seoul nói, chẳng có điều gì liên quan đến Kim Jong-un tiến bộ hết. Dù vậy, thế hệ trẻ người Hàn dường như không có mối quan tâm mạnh mẽ đến việc thống nhất đất nước như những thế hệ trước. Những người trẻ Hàn Quốc cảm thấy ít gắn kết với miền Bắc, dù cả hai miền đều chung một dân tộc. Họ cho rằng nếu bán đảo Triều Tiên thống nhất sẽ ảnh hưởng đến việc làm và họ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để phát triển cơ sở hạ tầng và chất lượng cuộc sống của người dân miền Bắc lên gần đến tiêu chuẩn của miền Nam. Một nhân viên văn phòng 32 tuổi ở Seoul nói: "Tôi không muốn thống nhất, đó là một vấn đề đau đầu và phải trả giá quá đắt." Lời kết. Người ta thường cho rằng trở ngại lớn nhất cho việc thống nhất bán đảo Triều Tiên là sự đối nghịch về hệ thống, tư tưởng chính trị giữa hai quốc gia và sự can thiệp của hai nước là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với thời gian, trở ngại cuối cùng trên con đường thống nhất có thể là sự mập mờ từ Triều Tiên và sự khước từ của Hàn Quốc. Bạn nghĩ sao về hành trình lịch sử giữa Hàn Quốc và Triều Tiên? Liệu có khả năng nào cho việc thống nhất giữa hai quốc gia này hay không? Có khía cạnh nào về chủ đề này bạn muốn thảo luận cùng chúng mình hay không? Hay có chủ đề về quan hệ quốc tế, xung đột giữa các quốc gia nào bạn muốn Spyroom phân tích thêm hay không? Chia sẻ cùng chúng mình ở phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.